Tiếp Thiền Sư Văn Phong 956, đời thứ ba dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, quê ở Từ Liêm, quận Vĩnh Khương. Khi mẹ mang thai sư trường trai, thường trai giới tụng kinh. Lúc sanh ra có hào quang chiếu sáng cả nhà. Bởi cha mẹ nhận thấy sự linh dị ấy nên cho sư đi xuất gia. Đến lớn, sư theo hầu thiền sư Thiện Hội ở Siêu Loạn. Sư thuộc hàng cao đệ, được thầy truyền dạy tình yếu. Thiện Hội thường bảo sư, sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt. Sư hỏi, khi sống chết đến làm sao tránh được? Hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà tránh. Hỏi, thế nào là chỗ không sống chết? Ngài nói, ngay trong sống chết nhận lấy mới được. Hỏi, làm sao mà hiểu? Ngươi hãy đi, chiều sẽ đến. Chiều lại, sư vật chịu hỏi, bảo, đợi sáng mai, chúng sẽ chứng minh cho ngươi. Quát nhiên tỉnh ngộ, liền sụp xuống lại. Thiện Hội hỏi, ngươi thấy đạo lý gì? Sư thưa, con đã lãnh hội. Ngươi hỏi thế nào? Sư đưa bèn đưa ta lên, thưa, tỉnh ngộ là cái gì? Thiện Hội liền thôi. Thì cái câu đối đáp này nghe nó có lý thú không? Cái đầu tiên là lời khuyến khích của Ngài, nói rằng sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt. Đó, thường thường mình nhớ cái câu sanh tử sự đại đó, phải không? Đó, cần phải thấu triệt. Khi đó Ngài hỏi, chết đến là sao tránh? Ngài bảo con phải lo về cái việc lớn sống chết. Nhưng mà giờ khi nó tới thì con phải làm sao tránh ở đây? Thì Ngài Thiện Hội bảo rằng, hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà tránh. Thì câu này dễ hiểu, nghĩa là mình muốn tránh cái sống chết thì phải nắm cái chỗ không sống chết. Nhưng mà giờ thế nào là chỗ không sống chết? Chỗ nào là chỗ không sống chết mà bảo mình nắm? Thì Ngài nói, ngay trong sống chết nhận lấy mới được. Thì câu đó là sao? Bảo mình nắm lấy cái không sống chết. Hỏi không sống chết ở chỗ nào? Thì Ngài nói, ngay trong sống chết nhận lấy mới được. Nó ngay trong cái sống chết này có cái không sống chết, ngay trong cái thân vô thường có cái chẳng vô thường đó. Bởi vậy cho nên cái hình ảnh đó chúng ta thấy như diễn tả trong lò lửa đó, lửa là vô thường, trong mà có hoa sen là cái sống chết. Như vậy thì cái tha và cái tâm lăng xăng của chúng ta, hai cái đó là tướng vô thường. Ngay trong lăng xăng đó có cái chưa bao giờ bị vô thường. Thì cái chưa bao giờ bị vô thường nó sẵn ở trong cái vô thường, cho nên bảo rằng ngay trong sống chết nhận lấy mới được. Ngài nói làm sao mà hiểu, làm sao mà hiểu cái không sống chết ở trong cái sống chết? Thì Ngài bảo rằng chiều ngươi hãy đi, chiều sẽ đến. Muốn hiểu cái đó thì Ngài bảo đi, chiều sẽ đến. Rồi chiều lại là Ngài lại bảo đợi sáng mai chúng chứng minh cho ngươi. Như vậy thì bảo chiều lại, chiều ta lại biểu sáng mai đợi chúng đến, chúng chứng minh cho ngươi. Thì như vậy đó là nói gì? Nói thiệt hay nói gạt? Nói gạt mà sao ngộ? Lẽ ra nói gạt là không ngộ, chứ mà nói gạt tại sao ngộ? Bởi vì thường trong nhà thiền là nói bên đông mà phải thấy bên tây, chứ không phải nói bên đông mà mình nhìn bên đông thấy. Nó có cái đặc biệt đó, cho nên muốn thấy được cái ý này thì nói bên đông mà thấy bên tây. Bảo mai chiều trở lại, chiều trở lại biểu sáng mai trở lại, cứ nói dần dài như vậy thì đó là lối nói gạt rồi. Mà đó phải là nói gạt để chơi hay nói gạt để làm gì? Bởi vì cái đó là cái không nói ra được. Bởi vì ông có nói rằng làm sao mà biết đó, làm sao mà hiểu? Thì cái đó nó không phải cho mình hiểu, vì chỗ đó nói không được, phải thầm nhận, phải thầm ngộ. Bây giờ đòi hiểu thì thôi chiều ngươi đến. Bởi chiều đến rồi thì ông cũng không hiểu là nói chiều đến đó là ngay đây trả lời không được, vì cái câu đó là cái chỗ đó không nói ra lời được. cho nên buổi chiều đến, mà ông tưởng thiệt là chiều ông đến, ông đến buổi mai đến, thì ngay cái lần thứ nhất ông không hiểu, lần thứ hai ông mới hiểu, hiểu cái ông nhận được cái chỗ đó. Bởi vậy cho nên ngay nơi đó thì ông mới hiểu được, hiểu được là ông tỉnh ngộ, ông liền sụp xuống lại. Nhưng mà khi ông lại rồi thì ngài thiện hội còn nghi, không biết ông này ông thấy đúng hay không. Bởi nghi cho nên nói: ngươi thấy đạo lý gì? Sư thưa, con đã lãnh hội. Nói lãnh hội mà nói suông vậy đâu biết. Cho nên liền hỏi: ngươi hỏi thế nào? Ngài đó ngài đưa nắm tay lên, chẳng tỉnh ngộ là cái gì? Tại sao đưa nắm tay lên nó chẳng tỉnh ngộ là cái gì? Thì ngài thiện hội liền chịu nhận cái đó. Như vậy là sao? Như hồi nãy tôi đã từng nói, nếu mà hiểu thì khắp tất cả, đạt thì tất cả đều phải không? Còn nếu không đạt thì tất cả đều sai. Vì vậy cho nên khi hiểu rồi, đưa nắm tay lên cũng là chỉ được cái mình thấy, mình ngộ. Vì vậy mà ngài ngang đó ngài chịu. Đó là hai thầy trò đã cảm thông nhau rồi. Sau khi trụ trì chùa Khai Quốc trong kinh đô Thăng Long, đến năm thứ ba niên hiệu Hiển Đức Đời Châu 956, sư thị tịch đó là một thiền sư. Rồi bây giờ tới một thiền sư nữa. Thực ra ở chỗ này mình đừng có hiểu rằng thầy có tha tâm thông, các thiền sư chưa có tha tâm thông, mà muốn cho cái người học trò họ trình bày cái hiểu của họ nó đúng hay sai, cho nên phải gạn tới gạn lui. Khi gạn tới gạn lui mà thấy đúng 100% thì đó mới gật đầu, chứ không phải các ngài được tha tâm thông. Bởi vậy cho nên khi mà nói hội, nói ngộ rồi lại, nhưng mà chưa chắc ông hội đúng hay sai, cho nên mới gạn tới gạn lui đôi ba lần. Chừng nào quá đúng rồi thì chừng đó mới gật đầu xong. Thế mình đừng tưởng là các thiền sư là có tha tâm thông hết, đừng hiểu lầm như vậy. Bây giờ ta